tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 13, giảng dạy bộ sách Học Đạo Đức. Chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Cai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ học đạo đức. Hôm qua chúng ta đã học hết phần nói về Lý Bí, một vị anh hùng của dân tộc, một vị hoàng đế của đất nước. Kể từ khi Lạc Long Quân xưng hoàng đế cho đến hơn 2000 năm sau, mấy trăm năm nô lệ Bắc thuộc, thì đến năm 544 thì khi đó Lý Bí mới xưng hoàng đế. Còn 18 đời vua Hùng cho đến khi mà An Dương Vương thục phán, cũng như là Bà Trưng cũng chỉ dám xưng vương mà thôi. Đến Mai Hắc Đế thì khi đó thì Đức Vua Mai Hắc Đế mới xưng đế. Nhưng thật không may cho đất nước chúng ta, lên làm vua được có mấy năm thì lại để mất nước. Đất nước chúng ta lại tiếp tục bị lầm than. Và hôm nay chúng ta học tiếp phần bài kệ tiếp theo ở trong bộ học đạo đức, quyển chương thứ tư, ân nặng quốc gia. Ở trong phần chính văn dạy như thế này: cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan, Thu Châu Hoan đuổi giặc Đường từ Hùng Sơn tới Vạn An, thống Giang Sơn, xưng hoàng đế. Đó, chúng ta thấy Lý Bí là vị xưng đế đầu tiên sau khi chúng ta bị mấy trăm năm Bắc thuộc. Và đến bây giờ kế tiếp đó là Mai Thúc Loan khởi nghĩa thành công và cũng xưng hoàng đế. Chúng ta thấy sau khi Lý Phật Tử đầu hàng nhà Tùy đã thôn tính nước ta một cách dễ dàng và chia nước ta thành ba quận, đó là quận Giao Chỉ, tức các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ ngày nay; quận Cửu Chân, đó là tỉnh Thanh Hóa ngày nay; và quận Nhật Nam, đó là Nghệ An ngày nay. Trị sở đặt tại quận Giao Chỉ, tức là cái nơi điều hành chính thì được đặt tại quận Giao Chỉ. Được rời từ Long Biên về thành Tống Bình. Chúng ta thấy bây giờ quận Giao Chỉ không đặt ở Long Biên nữa mà rời về thành Tống Bình. Nhưng nhà Tùy làm vua được 28 năm thì cũng mất nước. Và nhà Đường kế nghiệp trị vì phương Bắc, tức là trị vì phương quốc đó. Nhà Tùy mất nước thì nhà Đường lên ngôi. Vào năm Tân Tỵ, tức là năm 621, vua Cao Tổ nhà Đường sai Khâu Hòa làm đại tổng quản sang cai trị Giao Châu của chúng ta, đã sang cai trị đất nước Việt Nam chúng ta. Đến năm Kỷ Mão, tức là năm 679, vua Cao Tông lại chia đất Giao Châu, tức là đất nước Việt Nam của chúng ta, thành 12 châu và 59 huyện. Đó, tức là vua Cao Tông thời nhà Đường năm 679 đem chia đất nước chúng ta thành 12 châu nhỏ và 59 huyện để dễ bề thống trị, dễ bề cai quản. Ở dưới huyện là hương và xã. Chúng ta thấy từ hương và xã bắt đầu xuất hiện từ đây. Sau này chúng ta mới thấy có thi hương, thi hội, thi đình. Cấp xã ngày xưa là nhỏ nhất, xong đến gì? Đến hương. Hương lớn hơn xã một chút. Xong rồi là đến huyện. Huyện xong là đến châu. Đất nước chúng ta năm 679, vua Cao Tông nhà Đường chia thành 12 quận và 59 huyện. Dưới huyện còn có hương và xã. Đấy. Thế chúng nói để như vậy để chúng ta cũng thấy rằng đấy, cái địa giới hành chính cấp xã được nhà Đường chia xuống sâu ở dưới, đó là hương và xã, đặt cái chức quan lại để cai quản sát hơn với những người dân. Cũng giống như chúng ta bây giờ cũng xuống đến cấp hành chính cuối cùng của nhà nước chúng ta bây giờ, đó là cấp xã. Chúng ta nhớ nhé, cấp thôn và khu phố là không có con dấu nhé, cho nên đấy chỉ là gọi là giúp việc cho xã thôi. Ví dụ như bí thư thôn trưởng là trưởng khu phố không có con dấu, cho nên đã không có con dấu, không có quốc huy thì không được tính là cái cơ quan hành chính pháp luật nhà nước, mà nó chỉ là những cái bộ phận để giúp việc thôi. Cho nên chúng ta thấy khu phố, trưởng khu phố tương đương với trưởng thôn, nó chỉ là bộ phận giúp việc cho xã, cho phường mà thôi. Và như vậy chúng ta thấy là đấy, vào năm 679 vua Cao Tông nhà Đường bắt đầu chia đất nước chúng ta nhỏ ra như vậy để trị. Đây là những cái âm mưu cai trị lâu dài của phương Bắc đối với đất nước chúng ta. Sau đó thì nhà Đường lại đặt lại gì? An Nam đô hộ phủ quản 41 châu Kimi, tức là vùng Việt Bắc, các dân tộc Mường, Giao, Tày, Nùng. Chúng ta thấy lúc đầu là đặt là 12 châu và 59 huyện. Nhưng sau một thời gian họ đặt thành lại đổi thành gì? An Nam đô hộ phủ quản 14 châu Kimi, tức là gồm cả các vùng Việt Bắc, gồm các dân tộc Mường, dân tộc Giao, dân tộc Tày, dân tộc Nùng, dân tộc Thái, dân tộc Mèo, vân vân, các dân tộc. Và năm Tân Hợi, tức là năm 711, nhà Đường lập thêm Phong Châu Đô Đốc Phủ. Phong Châu Đô Đốc Phủ tức thuộc khu vực Sơn Tây, Phúc Thọ và Vĩnh Phúc ngày nay. Các dân tộc như là Thái, Tày, Tạng, Miến và Mường, vân vân. Cai quản các khu để cai quản đi, khu vực này. Hoan Châu đô hộ phủ như là Nghệ An, Lục Nạp, Bắc Trường Sơn, tức là giáp với Lào bây giờ. Ái Châu, tức là thuộc Thanh Hóa, đứng đầu là An Nam đô hộ phủ, là viên đô hộ hoặc kinh nghĩa lược sứ. Đấy là chức cái chức quan của nhà Đường đưa ra để cai quản, đó là đô hộ hoặc là kinh lược sứ. Thì cai quản gì? Cai quản đứng đầu là An Nam đô hộ phủ. Chúng ta thấy mục đích thâm độc của nhà Đường chỉ chung cho là quân giặc phương Bắc. Mục đích của họ là gì? Là muốn biến đất nước ta mãi mãi thành nô lệ, mãi mãi thành một quốc gia mất đi chủ quyền, và chỉ là một vài quận huyện nhỏ thuộc đất nước của họ mà thôi. Cho nên qua đây chúng ta mới thấy rằng cái mưu đồ thâm độc và nham hiểm của phương Bắc. Và trải qua các triều đại phong kiến từ xưa cho đến nay, chúng ta thấy chưa bao giờ mà phương Bắc họ không khởi cái lòng tham, muốn biến dân tộc ta trở thành một tỉnh của họ, một vài châu huyện thành nô lệ cho họ. Đó, cho nên đây là điều này là điều chắc chắn rồi. Và kể cả thế kỷ 20, chúng ta thấy năm 1979, mặc dù là hai quốc gia đồng về một học thuyết chính trị, đó là đều là cộng sản. Trung Quốc cũng là cộng sản lãnh đạo, Việt Nam chúng ta cũng là đảng cộng sản lãnh đạo. Cũng từ cái nôi của đảng cộng sản Liên Xô mà sinh ra. Nhưng chúng ta thấy Trung Quốc vẫn có cái mưu đồ riêng của mình. Cho nên đến cái phần cuối của cái phần lịch sử này, chúng ta có thấy năm 1979, Trung Quốc xua quân đánh chiếm nước ta trên toàn tuyến ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Mặc dù cuộc chiến xảy ra chớp nhoáng ngắn ngủi, nhưng đem đến cái sự tang thương và thiệt hại cả về người và của cho đất nước ta là rất lớn. Tất nhiên, Trung Quốc thiệt hại cũng không phải nhỏ. theo một số các nhà quan sát nói rằng về nhân mạng Trung Quốc còn thiệt hại hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà họ là kẻ xâm lược, cho nên họ không dám công bố với đất nước của họ. Và lại, lúc đó là gì? Một vài nguồn tin cũng đáng tin cậy. Họ nói rằng đấy là họ nướng quân, họ thí quân. Ví dụ như cái quân của Tưởng Giới Thạch đầu hàng ngày xưa, nó thí quân. Ở trong quân đội, trong nhà binh họ gọi là thí quân, hay còn gọi là nướng quân. Nướng quân hoặc thí quân. Một vài chú bộ đội, ngày xưa có một cái chú ở ngay bên cạnh nhà thầy, thầy chưa xuất gia. Cái năm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Tàu năm 79, chú là người ở tuyến đầu. Chú về chú ấy kể lại là khủng khiếp lắm. Tranh nhau ở từng chốt, từng điểm cao. Mà khi mà bên quân của Trung Quốc nó tiến lên, bộ đội ta thì bắn đỏ nòng súng, chết như rạ chết đè lên nhau mà nó vẫn cứ tiến lên. Các vị cứ nghĩ xem, bắn đỏ nòng súng, bắn xác chết của quân giặc chết chồng lên nhau, đè lên nhau mà nó vẫn cứ hô tiến công. Mà nó hô tiến công mà lùi lại là A trưởng, tiểu đội trưởng nó ở sau nó bắn chết ngay. Nó bắn ngay. Cho nên chỉ có con đường duy nhất đó là tiến lên hoặc là bị chính những đồng đội, chính thủ trưởng của mình bắn chết. Nó dã man như thế. Cho nên mấy bác ngày xưa đi bộ đội trong cái cuộc kháng chiến về kể lại với chúng tôi rằng đấy chính là nó thí quân. Những cái quân mà ngày xưa mà quân Tưởng đầu hàng, tới quân của Tưởng Giới Thạch ấy. Chúng ta biết Tưởng sau khi mà thua thì chạy sang Đài Loan. Còn biết bao nhiêu quân lính còn lại đầu hàng thì đấy, nó cho ra tuyến đầu. Đấy cho nên qua đây chúng ta mới thấy từ xưa đến nay, thời cổ đại, trung đại cũng như cận đại gần đây, chúng ta biết là phương Bắc chưa bao giờ họ hết cái dã tâm để xâm lược đất nước chúng ta, biến đất nước chúng ta thành một tỉnh, một vài tỉnh của họ. Cho nên chúng ta hết sức phải cảnh giác vậy. Các Phật tử chúng ta, các bậc phụ huynh, chúng ta phải dạy con em của mình ngay từ tấm bé này vậy. Dạy cho các em nó, các con của chúng ta hiểu biết sâu sắc về lịch sử của dân tộc, của đất nước. Để cho các con của chúng ta, con em của chúng ta có cái tình thương yêu và trung thành với Tổ quốc. Để sau này chúng ta già đi, chúng ta về với tổ tiên, chúng ta yên giấc vậy. Không có, xin thưa các quý vị, đất nước mà lâm nguy thì cái mồ cũng chẳng yên. Nói thật với các quý vị như thế, chết dưới mồ rồi cũng chẳng yên. Chứ đừng nói là gì, đừng nói là còn sống, chết dưới mồ còn chẳng yên. Vì vậy mà chúng ta phải truyền lửa cho con cháu chúng ta. Giáo dục dạy bảo cho con cháu chúng ta phải có lòng yêu nước, phải trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Đấy là cái điều mà chúng ta muốn giữ được đất nước này, dân tộc này, quốc gia này khỏi cái ách ngoại xâm. Không chỉ phương Bắc mà có thể các phương khác nữa cũng họ cũng có cái dã tâm ấy. Chúng ta phải đề phòng. Việc này là việc của toàn dân chúng ta chứ không phải việc của mình đảng đâu. Đương nhiên là đảng là lá cờ đầu, đảng, nhà nước, chính phủ là lá cờ đầu. Nhưng cái trọng trách, cái trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Giang Sơn xã tắc, đó chính là trách nhiệm chung của dân tộc Việt Nam chúng ta, của mỗi mỗi con người đất nước Việt Nam chúng ta. Đó. Học lịch sử này chúng ta mới thấy, nếu chúng ta không yêu nước, không trung thành với Tổ quốc, thì cho dù của cải chúng ta có làm ra tới đâu, một khi giặc giã tràn đến, của cải cũng chỉ để béo bổ cho gì? Cho giặc cướp mà thôi. Làm giàu cũng lúc đó cũng chỉ là gì? Béo bổ cho giặc cướp mà thôi. Cho nên nước mất nhà tan. Thì từ xưa đến nay có ai giữ được châu báu của cải vàng bạc đâu. Thậm chí vợ con chẳng giữ được. Thì huống chi là tiền tài của cải. À, cho nên chúng tôi thiết nghĩ rằng cái việc giáo dục về đạo đức, về lòng yêu nước cho con em chúng ta, thế hệ trẻ ngày hôm nay và sẽ là những cái tầng lớp nòng cốt của đất nước ngày mai. Hôm nay là trẻ, nhưng ngày mai là nòng cốt của dân tộc, của đất nước. Lúc đó chúng ta già đi rồi, thậm chí chúng ta chết rồi, thì chẳng là con cháu chúng ta thì là ai vào đây. Cho nên truyền thống dân tộc mà lãng quên, mà để mất, thì quốc gia đó không sớm thì muộn sẽ bị lâm nguy vậy, sẽ bị tan rã và sẽ trở thành nô lệ của kẻ khác vậy. Đây không phải lý thuyết, không phải lý thuyết suông đâu, mà đây chính là cái bằng chứng, cái minh chứng hùng hồn của lịch sử. Các quốc gia trên toàn thế giới đã nói lên điều đó. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đất nước của chúng ta nó có một cái vị trí địa lý đặc biệt, là phải nói là một vị trí địa lý là đặc biệt. Mà đặc biệt là cái thế kỷ 21 này nữa. Khi mà cái con đường hàng hải để lưu thông phát triển kinh tế ở khu vực châu Á của chúng ta là rất lớn. Đất nước Việt Nam của chúng ta từ mũi Cà Mau ra cho tới cái tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình đều là biển cả. Dọc các tỉnh từ Cà Mau ra tới Thái Bình của chúng ta đều là bờ biển cả. Thế đây là một cái vị trí chiến lược đặc biệt mà quốc gia nào trên thế giới cũng mong muốn, đặc biệt là các quốc gia lớn. Một cái vị trí địa lý có thể nói là đặc biệt như vậy. Cho nên đất nước chúng ta để bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, quốc gia, đất nước, dân tộc là cả một quá trình, cả một cái nghệ thuật. Quản lý làm sao, hành xử làm sao, đối nhân xử thế, đối nội đối ngoại như thế nào, bang giao với các quốc gia trên thế giới ra sao, đối nội với đồng bào ra sao, để cho trong ấm ngoài êm, Đây là cả một vấn đề, không đơn giản một chút nào các quý vị. Chúng ta ở ngoài chúng ta nhìn nó đơn giản thôi, nhưng thực tế chúng ta ở một cái tầm nhìn vĩ mô nào đó, chúng ta mới thấy thì không đơn giản một chút nào. Không đơn giản một chút nào các quý vị. Không đơn giản như một số các anh hùng bàn phím lên trên mạng chửi. Chửi bới đảng nhà nước chính phủ là sợ chết. Rồi thế này thế nọ thế kia. Tại sao để cho nó gì nó thế này nọ thế kia mà không bắn nó. Đâu phải dễ các quý vị. Ví dụ chúng ta đi chơi, chúng ta không thích nhau, chúng ta có thể đấm nhau xong là thôi. Nhưng mà đấm nhẹ nhẹ thôi còn không sao. Đấm nặng người ta gây thương tích là sẽ bị bắt, sẽ bị đi tù ấy. Đâu đơn giản. Nếu xảy ra án mạng thì có khi chung thân hoặc tử hình đó. Đâu đơn giản đâu. Đó. Đâu có phải là hơi một chút các quý vị là bắn bắn. Hơi một chút là bà đánh đánh. Đâu phải là dễ đâu các quý vị. Các vị học lịch sử mới thấy được rằng, đặc biệt là trong những câu chuyện của các vị tiền bối dân tộc của chúng ta, trong bài giảng ngày hôm nay chúng ta thấy thắng giặc rồi, nhưng mà chúng ta lại gì, lại đi cầu hòa với họ. Vì sao? Vì cái kinh nghiệm. Chúng ta thấy kinh nghiệm đó, kinh nghiệm từ Hai Bà Trưng, đúng không? Thắng giặc rồi, thành lập quốc gia rồi, nhưng chúng ta là một nước nhỏ, dân số ít, chỉ bằng một phần nhỏ của đất nước họ thôi. Các quý vị nghĩ xem, một quốc gia nhỏ bé hơn, dân cư lại ít hơn, dân số lại ít hơn như vậy. Nếu chúng ta mà tuyên chiến gọi là đến người cuối cùng á, vậy thì thử hỏi rằng chúng ta chiến đấu để làm cái gì? Chúng ta bảo đánh đến người cuối cùng thì chiến đấu để làm cái gì? Chúng ta nói thì nói vậy thôi. Đánh thì vẫn đánh. Nhưng mà đánh để cho con cháu chúng ta được sống. Chứ không phải ra đánh để chết hết. Lao đầu vào nhau để oánh cho chết hết. Trên 90 triệu dân Việt Nam chúng ta bây giờ mà chết hết thì đánh để làm cái gì? Cho nên chúng ta phải bình tĩnh. Chúng ta phải tin tưởng vào cái sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của nhà nước. Có bao nhiêu cái bộ óc, có thể nói là cái toàn là những cái đầu óc, gọi là các cụ ngày xưa nói nôm na thì nói là người ta có sỏi trong đầu hết rồi. Người ta có sỏi trong đầu rồi. Mình hơi một chút là bảo đánh, đánh, đánh. Đâu phải đơn giản như thế. Đâu có phải như đi uống cà phê hay đi hát karaoke hay là đi chơi phố với nhau mà không thích nhau và nhìn đểu nhau mà cái và đánh nhau như mấy cái anh chàng thanh niên đầu xanh tóc đỏ ngoài đường ngoài chợ ấy. Đâu có như thế được. Quốc gia này với quốc gia nọ nổ súng là vấn đề nghiêm trọng rồi. Ấy còn vấn đề tàu với tàu đâm nhau á, huỳnh huỵch ra đấy, nhưng mà súng chưa nổ thì mới chỉ là tranh chấp thôi. Còn súng mà nổ thì đó là chiến tranh. Các vị nhớ điều đó. Đặc biệt là các anh hùng bàn phím cũng phải nhớ điều đó. Chúng tôi nói là anh hùng bàn phím vì hơi một chút là lên đó là chửi, hơi một chút là lên đó là kêu gào tại sao Đảng nhà nước chúng ta lại nhu nhược như thế. Tại sao lại để cho quân giặc nó lộng hành như thế này nọ thế kia. Cứ bình tĩnh. Còn có luật pháp quốc tế. Chúng ta thấy. Đấy, như Trung Quốc á, là một nước á, đông dân cư nhất thế giới như thế. Kinh tế mạnh thứ hai thế giới như thế. Nhưng cách đây mấy hôm chúng ta thấy không? Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Còn phải nói gì? Trung Quốc còn ra lệnh cho toàn quân của mình như này là tuyệt đối không được nổ súng trước Mỹ. Chúng ta thấy không? Đấy. Dân cư đông nhất thế giới, kinh tế mạnh thứ hai thế giới, Nhưng tại sao mà vẫn phải chỉ đạo là quân lính của mình là tuyệt đối không được nổ súng trước Mỹ? Là Mỹ ở tận bên kia của Bắc Bán Cầu, đi sang giáp với các quần đảo, gọi là các quần đảo tự phong của Trung Quốc, đường biên giới tự vẽ của Trung Quốc. Nói đúng hơn là gì? Các quần đảo là đánh chiếm của Việt Nam chúng ta cách đây mấy chục năm về trước, trước năm 1975 đã đánh chiếm quân đội Việt Nam Cộng Hòa Đảng Trong một lần, lấy quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và mấy năm sau là đánh chiếm quần đảo Gạc Ma của chúng ta, trong khi chúng ta phòng bị còn lơi lỏng. Chúng ta thấy đâu có phải là của cha ông họ từ ngày xưa đâu, nhưng bây giờ họ là nước lớn, họ to mồm, mạnh mồm. Nhưng mà chúng ta thấy, đấy, đối trước quân đội của Mỹ, Mỹ đưa có mấy cái hạm đội sang thôi. Nhưng mà Trung Quốc cũng đâu có dám đánh đâu. Mà phải chỉ đạo quân lính của mình là tuyệt đối không được nổ súng trước Mỹ. Chúng ta thấy không? Cho nên Việt Nam chúng ta phải biết này, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, quân đội chúng ta không sợ chết, chúng ta không sợ hy sinh về tổ quốc, nhưng hy sinh làm sao đó cho nó gì, cho nó đem lại lợi ích cho dân tộc nếu như phải hy sinh. Chứ còn mà đánh cho đến người cuối cùng cũng đánh, thế thì đánh để làm cái gì? Thế chúng ta sống để làm gì? Sống để đánh nhau à? Sống để đánh nhau để thí đến cái nhân mạng cuối cùng của dân tộc, của đất nước mình ấy. Thế đánh nhau để làm gì? Chắc phải hiểu cái điều đó. Ngày xưa chúng ta biết ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông của cha con ông cháu nhà Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông ấy. Chúng ta thấy đâu có phải đánh luôn đâu. Mở rất nhiều hội nghị. Hội nghị Bô Lão này, hội nghị Bình Than này, chúng ta thấy không? Mà khi đó toàn dân á ủng hộ mà quyết đánh, quyết tử cho tổ quốc á, hồi sinh. Khi đó mới đánh, đâu phải đơn giản đâu. Mấy anh hùng bàn phím bây giờ cứ kêu đánh, bây giờ lên mạng cứ chửi lên như thế. Nói là đất nước chúng ta thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng mà tôi cứ nói giả sử như có chiến tranh thật, những kẻ đó có khi lại cong đuôi chạy trước đầu tiên. Gọi đi lính chưa chắc dám gì ạ. Dám đi lính, lấy cớ này cớ nọ bảo ốm đau, bệnh tật hay là con một, có khi trốn đi lính, trốn nghĩa vụ. Đó cho nên chúng ta, vì vậy mà chúng tôi muốn là gì? Các Phật tử chúng ta phải dạy bảo con cháu chúng ta, hướng cho con em chúng ta phải học vững vàng về kiến thức lịch sử của đất nước. Làm chính trị không phải dễ các quý vị. Không phải dễ một chút nào. Các quý vị biết, nếu mà dễ thì một số các cụ cố vấn của cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ không phải lên ăn cơm với thầy và không phải tâm sự với thầy. Có những cái họ không thể biết hết được. Làm sao biết hết được? Biết hết được đấy, chúng ta biết Khổng Minh, Gia Cát Lượng còn chẳng biết hết được cơ mà. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng phải học, phải hiểu về cái cội nguồn truyền thống dân tộc của chúng ta, hiểu về lịch sử hình thành cũng như là các cuộc cách mạng bảo vệ đất nước của cha ông chúng ta, thì chúng ta mới thấy được cái sự giá trị đích thực mà cuộc sống chúng ta bây giờ đang có. Đấy, trở lại phần bài chính. Chúng ta thấy việc chia nhỏ đất nước của chúng ta thành nhiều cơ quan để cai trị, khiến cho nhà Đường khống chế An Nam một cách chặt chẽ hơn, tức là khiến cho họ cai trị đất nước chúng ta dễ hơn. Bây giờ thời nhà Đường này, họ biến đất nước chúng ta thành An Nam đô hộ phủ rồi. Bắt đầu họ gọi Việt Nam chúng ta là An Nam từ đây. An tức là yên, An tức là yên ổn, Nam tức là phương Nam. An Nam đô hộ phủ tức là họ đặt ra một cái phủ để cai quản, và họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến cho đất nước Việt Nam chúng ta thuần phục họ mãi mãi và an phận để chịu cái sự cai trị của phương Bắc. Chúng ta thấy không đơn giản đâu. Nó là An Nam. Ý là gì? Nó bảo á, cái bọn man di mọi giờ ở phương Nam chúng mày á, nằm yên đấy để làm nô lệ cho chúng tao. Ý là như thế. Cho nên là nằm yên đấy. Nhưng chúng ta thấy cha ông của chúng ta hay được cái mức độ nào. Nó bảo đặt chúng ta là An Nam, chúng ta không chịu. Nếu mà An Nam mà chúng ta đang độc lập, hòa và thái bình, thịnh trị như bây giờ thì đặt An Nam là được, là tốt. An là yên ổn. Nhưng khi chúng ta đang bị nô lệ mà nó đặt chúng ta là An Nam, các vị thấy nó thâm đến mức độ nào. Các cụ ngày xưa bảo là thâm như tàu, thâm như nho, thâm như tàu là như thế. Nó gì? Đang áp bức đất nước chúng ta, đô hộ dân tộc chúng ta, bắt nhân dân ta làm nô lệ cho họ. Mà họ bảo chúng ta là gì? An Nam, dân An Nam. An tức là ở yên. Yên đấy, đừng có ho he, đừng có nhúc nhích, đừng có mà khởi nghĩa. Mày khởi nghĩa tao đập mày chết, kiểu thế. Đó. Ngoan, dễ bảo thì còn cho mày sống. Nhưng các vị biết không, sống phải vinh chứ mà sống nhục thì sống làm cái gì? Các cụ ngày xưa nói gì? Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Chúng ta thấy nhân dân ta, đất nước ta, con người Việt Nam của chúng ta bất khuất, quật cường như thế đấy. Đấy, nó bảo chúng ta ở yên. An Nam có nghĩa là ở yên. Bắt đầu từ thời nhà Đường này, các vị này, các vị để ý nhé, học lịch sử. Cái này chưa chắc là một số các quý thầy dạy sử đã phát hiện ra đâu. Vì cái này nó về thuộc về cái vấn đề gọi là nhà Nho. Về vấn đề gọi là phong thủy. Về vấn đề gọi là gì? Cái này nói nó cũng hơi tâm linh một chút, gọi là chấn. Cho nên chúng ta thấy cái thời nhà Đường ấy, xuất hiện một cái vị gọi là ông thầy phong thủy, vừa là một vị tướng quân, một vị quan và một vị gì? Một vị thầy phong thủy, đó chính là Cao Biển. Nếu ai mà nghiên cứu về lịch sử, đặc biệt là nghiên cứu về phong thủy học, chúng ta sẽ thấy Cao Biển, một vị tướng, một vị quan, một ông thầy phong thủy nổi tiếng của nhà Đường, được nhà Đường cử sang Việt Nam của chúng ta để chấn yểm các huyệt mạch, các huyệt đạo của đất nước Việt Nam chúng ta, để cho đất nước chúng ta không sản sinh ra được những vị anh hùng dân tộc như là Hai Bà Trưng, như là Bà Triệu, như là Lý Bí, như là Triệu Quang Phục, vân vân. Đó, chúng ta thấy là nham hiểm như thế, thâm độc như vậy. Đó. Ngày xưa chúng tôi đi học cũng có học qua về phong thủy, mới thấy rằng á, biết bao nhiêu á, cái huyệt đạo, cái khu đất tốt của đất nước chúng ta đều bị cao biển gì, tìm đến và chấn yểm. Trong đó có cả gì, núi tổ của đất nước Việt Nam chúng ta, đó là núi Ba Vì, Tổ Sơn, đất nước Việt Nam chúng ta. Trong sách Dư Địa Chí cũng có nói về điều đó. Rồi Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng có kể qua về cái việc ấy. Và một cái sách nữa, cái tên nhan đề lâu lâu tôi không nhớ, cũng của Việt Nam chúng ta, kể cũng khá lĩnh nam trích quại. Lĩnh nam trích quại. Có kể khá chi tiết về câu chuyện của Cao Biển. Được nhà Đường cử sang để cai quản đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Và Cao Biển đấy đi tìm các huyệt mạch quan trọng nhất của đất nước chúng ta để chấn yểm. Nhưng khi đến núi Ba Vì, ba lần lên đều không lên được. Và lần thứ ba, mưa gió ầm ầm sấm chớp khiến cho Cao Biển không thể leo lên núi được. Lần thứ ba là lần mà Cao Biển gì quyết lên bằng được. Nhưng lúc đó là trời mưa rông, bão tố ầm ầm, sấm sét đùng đoàng nổi lên, chớp xé bầu trời, khiến cho Cao Biển không thể lên được núi. Và hắn ta bị sau lần đấy không chỉ không lên được mà về còn bị mình gọi là bị cảm thương hàn, và cuối cùng thì phải khiêng về nước, phải chuyển về nước, về tới nước thì hắn bị chết. Chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói ác giả ác báo, nhân nào ở quả đó. Anh làm sao mà có thể ngăn cản cái sự phát triển thịnh vượng của cả một quốc gia, cả một dân tộc được? Anh không thể đủ phúc để làm cái điều đó. Anh sinh ra anh được thân người, được trí tuệ, được thông minh, lại trở thành một ông thầy phong thủy giỏi, thì phải biết rằng đấy là cái phúc của đời trước anh gieo nhiều. Nhưng đời này anh lại dùng cái phúc của anh để đi chấn yểm cả một dân tộc, cả một quốc gia, để cho họ không sản sinh ra những bậc anh tài, đi triệt những cái huyệt mạch, những cái long mạch. Đây do gì ạ? Do phúc báo của cả một dân tộc, cả một đất nước đó mà có. Đây là do gì ạ? Gọi là trời đất đã tạo thành. Đúng là như vậy. Do trời đất tạo thành. Nay anh gọi là muốn gì? Muốn đi làm xoay chuyển cả trời đất như vậy, xoay chuyển càn khôn như thế, thì chẳng khác gì anh lấy trứng để chọi với đá vậy. Cho nên kết quả Cao Biển phải chết sớm vậy. Cho nên người làm thầy mà không thuận theo mệnh trời, làm những việc ác thì sẽ bị quả báo vậy. Nói theo nhà Phật chúng ta thì anh không thuận theo nhân quả mà làm, chuyên làm những việc ác thì sớm muộn gì cái quả báo ác nó sẽ đến với anh vậy. Đấy. Nói theo thế gian gọi là không thuận theo mệnh trời, làm trái với thiên mệnh, làm đảo lộn càn khôn thì anh sẽ bị tổn phúc và bị trời tru đất diệt vậy. Chúng ta thấy không đơn giản thế nào. Đó. Cho nên á, chúng ta mới thấy nhà Đường, đến thời nhà Đường, cao tổ nhà Đường là Lý Thế Nhân, sau này đến Cao Tông nhà Đường ấy, chúng ta mới thấy đấy, nó chia đất nước chúng ta thành những quốc gia nhỏ như vậy, và nó đặt tên đất nước chúng ta thì thành An Nam Đô Hộ Phủ. Chúng ta thấy không? Cái từ An Nam, khi đất nước chúng ta đang làm nô lệ thì nó đặt tên ấy, nước của chúng ta là An Nam Đô Hộ Phủ, chỉ là một phủ của họ, tức là bằng một tỉnh của họ thôi. Chúng ta thấy nó thâm độc như thế. Nhưng chúng ta thấy sang thời nhà Nguyễn, vua Nguyễn Ánh, chúng ta thấy vua Nguyễn Ánh rất là gì? Rất là tỉnh táo. Sau khi Nguyễn Ánh thống nhất hai miền Bắc Nam của đất nước chúng ta, Nguyễn Ánh là dâng biểu lên nhà Thanh, từ lúc đó là vua Cản Long đang làm vua bên Trung Quốc, thì chúng ta vẫn là nước bé mà, để xin phong vương. Lúc đấy là cũng xưng hoàng đế, nhưng mà đế nhỏ hơn. Lấy tên nước này là Nam Việt. Đó, chúng ta thấy Nguyễn Ánh cũng không phải là dạng vừa đâu. Xin đặt đổi tên nước Việt Nam chúng ta thành nước Nam Việt, dâng biểu lên Cản Long. Cản Long không đồng ý. Vì sao? Vì nếu mà cho thành lập cái nước Nam Việt, có nghĩa là phải một ngày nào đó nó đòi thêm 4-5 tỉnh, từ 4-5 tỉnh giáp với Việt Nam chúng ta bây giờ thì nguy. Tức là đòi lại mấy cái tỉnh mà cái thời năm 544 Lý Bôn Lý Bí giải phóng và lấy lại được 4-5 tỉnh của Trung Quốc giáp với Việt Nam bây giờ, gọi là lấy chọn lại cái nước Nam Việt ở cái thời mà Triệu Đà Vương á cai quản á, đấy 4-5 tỉnh của Trung Quốc nữa. Cho nên á, Cản Long này không đồng ý cho đặt lại tên nước Nam Việt, vì trùng với cái tên đất nước Nam Việt cũ của Triệu Đà, tức là tộc Bách Việt của chúng ta, cho nên nó sợ. Cản Long sợ không dám. Vì vậy bắt chúng ta phải chọn là cái tên khác. Ngoài cái tên Nam Việt ra thì chọn tên khác, vẫn cho chữ Nam, nhưng mà không được gọi là Nam Việt. Cho nên Nguyễn Ánh mới đã không cho gọi là Nam Việt thì thôi, ta gọi là gì? Việt Nam. Đấy, đất nước Việt Nam của chúng ta, chúng ta nhớ nhé, được đặt tên nước Việt Nam từ vua Nguyễn Ánh. Có người bảo là Pháp, sau này Pháp vào đô hộ Việt Nam, Pháp mới đặt là tên nước chúng ta là nước Việt Nam. Nhầm to, sai lầm lớn các quý vị. Học lịch sử đúng là không đến nơi đến chốn thì chúng ta thấy lơ tơ mơ ở chỗ đó. Không phải là Pháp đặt tên nước Việt Nam cho chúng ta, mà là Nguyễn Ánh, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Nguyễn. Sau khi đánh bại Quang Trung Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh thống nhất Bắc Nam về một mối, lên làm vua. Đấy. Dâng biểu sang Hán Triều, sang Thanh Triều, Triều nhà Thanh ở phương Bắc này, để xin thành lập lại nước Nam Việt. Nhưng mà Càn Long không nghe. Bảo ngoài cái tên nước Nam Việt ra thì muốn đặt tên gì thì đặt. Thì chúng ta mới, Nguyễn Ánh mới chọn gì? Việt Nam. Chúng ta không chọn An Nam như thời nhà Đường đâu nhé các quý vị nhé. Nhà Đường, nhà Minh á, nó bắt chúng ta là An Nam. An tức là ở yên đấy. Bọn man di mọi giờ ở phương Nam ở yên đấy, kiểu nó như thế, nó coi chúng ta như man di mọi giờ. Chỉ có nó mới là gì ạ? Mới là con người thực sự của gì? À, của thiên đế cử xuống. Đấy, cho nên chúng ta thấy họ đặt tên nước họ là Trung Quốc, sau này đặt tên nó là Trung Quốc, họ cho là gì, đất nước của họ là trung tâm của thế giới. Chúng ta thấy nó cũng mưu đồ ra phết đấy, không phải đơn giản đâu, mưu đồ ra phết. Nhưng mà khổ một nỗi thôi, gì họ sống không đẹp, cho nên không thể lấy lòng của các chính khách cũng như các chính trị gia và các nhân dân trên toàn thế giới được. Nếu nó sống đẹp thì có thể được, nếu sống không đẹp, sống chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi thì không bao giờ mà quy phục lòng người được, chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt thôi. Chỉ muốn cai quản người khác thôi thì làm sao mà có thể là thu phục nhân tâm, lấy được lòng người. Con người của họ từ xưa đến nay nó như thế, cho nên chúng ta hết sức phải cảnh giác như vậy. Đấy, cho nên chúng ta thấy họ đặt tên nước chúng ta là An Nam, thì chúng ta giải phóng, chúng ta đặt là Việt Nam. Việt là gì? Chữ Việt có nghĩa là đi lên. Việt có nghĩa là đi lên, là bay lên, là thăng lên, là Việt. À, Nam ta chỉ cho phương Nam, chỉ cho đất nước của chúng ta từ xưa đến nay. Đó. Việt Nam tức là đất nước gì, đi lên, bay lên. Giống như Lý Công Uẩn mơ thấy rồng bay lên, cho nên đặt kinh thành là Thăng Long. Thăng Long tức là rồng bay. Là cái tên nước Việt Nam của chúng ta rất là hay đấy. Chứ Việt có nghĩa là gì? Là đi lên, là vượt qua, vượt qua những cái khó khăn, vượt qua màn đêm dày, màn đêm dài tăm tối trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, thậm chí là vượt qua gì, các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước của dân tộc chúng ta. Cho nên tôi phải nói với các vị, khi mà nghiên cứu về lịch sử, đọc đến cái đoạn mà Nguyễn Ánh sau khi thống nhất đất nước đổi tên nước là Nam Việt không được thì đặt tên nước là Việt Nam, rất hay. Mà tôi nghĩ rằng cái tên này nó còn gắn liền với quốc gia dân tộc chúng ta còn nhiều trăm năm nữa, chứ không phải là một vài năm, một vài chục năm, mà nhiều trăm năm nữa. Cho nên đấy, cũng nói sơ qua như vậy để chúng ta thấy này. Đấy, khi chúng ta đang bị ách đô hộ của phương Bắc thì nó đặt tên đất nước của chúng ta là gì? Là An Nam, tức là ở yên đấy, nằm yên đấy, ở yên đấy để chịu cái sự cai quản của gì, chúng tôi ở yên đấy mà làm gì? Nô lệ suốt đời cho chúng tôi. Biết thân phận của chúng mày thì tao để cho sống, kiểu nó như thế. Đó, còn không biết thì tao diệt chết, kiểu nó là như vậy. Cưỡng bức bắt ép nhân dân chúng ta. Nhưng chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Có kẻ cưỡng bức thì phải có gì, những anh hùng giải vây. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy đấy, cái việc chia nhỏ đất nước của chúng ta là cái mưu đồ thâm sâu của nhà Đường, của quân giặc ở phương Bắc. Họ đặt cái tên nước của chúng ta cũng với cái mong muốn là gì? Là người dân chúng ta ngoan ngoãn ở yên để chịu cái sự quản lý của họ, cái sự đàn áp của họ, cái sự đô hộ của họ. Nhưng chúng ta có yên không? Chúng ta thấy. Tuy nhiên, trong suốt 3 thế kỷ, nhà Đường thống trị, nhân dân ta vẫn không ngừng khởi nghĩa độc lập. Chúng ta thấy không? Trong suốt 3 thế kỷ, nhà Đường cai quản đất nước chúng ta, nhân dân ta vẫn không ngừng khởi nghĩa để giành độc lập. Tiêu biểu như cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Tiên, tức là vào năm 687, ở thời Bắc Thuộc lần thứ 3 này, Lý Tự Tiên ở Giao Châu nổi dậy chống lại nhà Đường. Do quan đô hộ là Lưu Diên Hựu bắt nộp thuế quá cao, khiến cho nhân dân cực khổ, cho nên Lý Tử Tiên đã dấy binh khởi nghĩa. Nhưng cơ mưu bị bại lộ, Lý Tử Tiên bị Lưu Diên Hựu giết chết. Thật không may mắn cho một vị anh hùng có lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc của chúng ta như Lý Tự Tiên. Đấy, chúng ta thấy thật không may mắn. Lý Tự Tiên định dấy binh để chống lại quân giặc phương Bắc vào năm 687, nhưng không may là chưa kịp dấy binh thì bị bại lộ và bị Lưu Diên Hiệu gì giết chết. Giết chết Lý Tự Tiên này, có Lý Tự Tiên khác nổi lên. Chúng ta thấy đây là, đây chính là cái điều cốt lõi để đất nước, dân tộc của chúng ta không chịu cái ách áp bức nô lệ mãi mãi của quân giặc phương Bắc. Cho nên á, Lưu Diên Hiệu giết được Lý Tự Tiên này, thì Lý Tự Tiên khác lại nổi lên, còn mạnh hơn, uy dũng hơn và mưu lược hơn. Cho nên chúng ta mới thấy, sau Lý Tự Tiên khởi nghĩa năm 687 thất bại, thì lại tiếp tục gì? Có Đinh Kiến. Đinh Kiến lại cũng tiếp tục khởi nghĩa vào năm đó, tức là năm 687 đó. Đấy. Sau khi Lý Tự Tiên khởi nghĩa bất thành và bị giết, Đinh Kiến tiếp tục lãnh đạo ở nhân dân vùng dậy để chống Lưu Diên Hiệu. Giết được Diên Hiệu nhưng không thể giải phóng được đất nước và tử trận sau đó không lâu. Chúng ta thấy không? Đấy, như tôi nói gì? Lý Tự Tiên này ngã xuống thì lại có Lý Tự Tiên khác gì đứng lên. Đó là cái tinh thần anh hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam chúng ta. Dù cho hy sinh xương máu, hy sinh tính mạng của mình, nhưng để giành lại cái độc lập dân tộc, quyền tự do cho đất nước, chúng ta thấy cha ông chúng ta gì không màng đến việc sống chết sinh tử của cá nhân. Đấy, chúng ta thấy các Phật tử chúng ta rồi các bậc phụ huynh chúng ta phải dạy cho con cháu chúng ta biết cái lòng trung thành với Tổ quốc như thế. Và phải biết gì? Phải biết là xả thân khi quốc gia, đất nước, dân tộc cần như thế. Không có là mãi mãi sẽ làm nô lệ mà thôi. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đinh Kiến tuy không thể giải phóng được đất nước, nhưng giết được gì? Giết được Lưu Diên Hiệu. chúng ta thấy Lưu Diên Hiệu là một vị quan tàn ác, nhà Đường cử sang để thống trị đất nước chúng ta. Giết được Lý Tự Tiên. Này thì có Lý Tự Tiên khác nổi lên còn mạnh hơn, đó chính là Đinh Kiện. Một vị phó tướng của Lý Tự Tiên. Sau khi Lý Tự Tiên mất, Đinh Kiến là không chạy trốn mà tiếp tục lãnh đạo phong trào khởi nghĩa. Và đem quân giết chết được Lưu Diên Hiệu. Nhưng mà không may là một thời gian sau đó thì Đinh Kiến bị tử trận. Rồi á, sau Đinh Kiến là gì? Đến Mai Thục Loan. Chúng ta thấy đến Mai Thục Loan. Mai Thục Loan á khởi nghĩa vào năm 722. Sau Mai Thục Loan là gì? Là đến Phùng Hưng. Khởi nghĩa vào năm 766 đến 791. Rồi đến gì? Đến Dương Thanh, khởi nghĩa vào năm 819 đến năm 820. Chúng ta thấy. Cho nên chúng tôi mới nói gì? Lý Tự Tiên này ngã xuống, thì Lý Tự Tiên khác này lại đứng lên, lại vùng lên, còn mạnh hơn và mưu lược hơn, anh dũng hơn. Như là gì? Như là Đinh Kiến. Rồi như gì? Tiếp theo là gì? Mai Thục Loan. Phải, chúng ta thấy trong cái đoạn văn này nói về Mai Thục Loan đó. Cuộc khởi nghĩa Mai Thục Loan. Thu Châu Hoan đuổi giặc Đường từ Hùng Sơn tới Vạn An, thống Giang Sơn xưng hoàng đế. Và như vậy chúng ta thấy gì? Mai Thục Loan khởi nghĩa thành công và xưng hoàng đế. Đinh Kiến đó, giết được Lưu Diên Hiệu nhưng chưa thống nhất được đất nước vì giặc vẫn còn mạnh. Nhưng chúng ta thấy Mai Thục Loan khởi nghĩa thành công và xưng hoàng đế. Chúng ta học qua về lịch sử của vị anh hùng dân tộc Mai Thục Loan. Mai Thục Loan đó, sinh vào năm Canh Ngọ, tức là năm 670 tại thôn Ngọc Trừng ở đất Hoan Châu, tức thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ngày nay. Chúng ta nhớ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sản sinh ra một vị anh hùng dân tộc. Đó chính là Mai Thục Loan vào năm 670. Theo sách Việt Điện U Linh, cha của Mai Thục Loan là Mai Hoàn, mẹ là Mai An Hòa, nguyên gốc ở Thạch Hà, Hà Tĩnh ngày nay. Sau chuyển sang vùng Nam Đàn, Nghệ An để sinh sống. Theo sách Việt Sử Tiêu Án, tức là bộ sách ấy, một bộ sử của Việt Nam chúng ta, bộ sử gọi là Việt Sử Tiêu Án. Mai Thục Loan là người làng Hương Lãm, huyện Nam Đường, nay là thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm Mai Thục Loan lên 10 tuổi, mẹ đi lấy củi bị hổ bắt, ít lâu sau bố cũng mất. Chúng ta thấy năm lên 10 tuổi thì mẹ đi lấy củi ở trên rừng bị hổ bắt ăn thịt, còn bố vì thương mẹ cho nên không bao lâu sau cũng mất. Ông được người bạn của cha là Đinh Thế đem về nuôi, tức là được người bạn của cha là là Mai Hoàn á. Cha là Mai Hoàn mà, được bạn của cha là Đinh Thế đem về nuôi, rồi lại sau là gì, gả con gái là Ngọc Tô cho. Đó. Tức là Đinh Thế, cụ Đinh Thế là bạn của bố của Mai Thúc Loan á, đem về nuôi, sau thì lại gả con gái là Ngọc Tô cho Mai Thúc Loan. Sinh thời, tức là khi còn lại trẻ đó, Mai Thúc Loan á vốn rất là khỏe mạnh, giỏi đô vật, tức là gì, có sức khỏe mà thì giỏi vật, rất là giỏi đánh vật, rất là giỏi, giỏi chữ nghĩa và có chí lớn, tức là giỏi cả văn lẫn gì lẫn võ đấy. Ông mở lò vật, lập phường săn. Mở lò vật tức là gì? Mở lò để dạy vật á. Ngày xưa chúng ta biết cái vật cổ truyền á, của đất nước chúng ta rất là phát triển. Những cái lễ hội lớn của các vùng miền bây giờ chúng ta thấy vẫn hay có các đô vật á, chống hội thình thình ra, và các đô vật á, các đô ra nhau ra để thi tài đọ sức và thi vật. Đây cũng là một cái phương pháp mà thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe. Có sức khỏe mới bảo vệ tổ quốc được. Yếu nhớt ra thì làm sao mà cầm súng, cầm gươm để bảo vệ tổ quốc được các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta thấy Mai Thúc Loan ấy, vốn là người giỏi cả văn lẫn võ nhưng có chí lớn. Cho nên ông cho mở lò vật và lập phường săn. Lập phường săn tức là lập cái đội đi săn. Đội đi săn để là để cưỡi ngựa để bắn cung. Cái lập phường săn này tôi nghĩ rằng á, với lập và lò vật này tôi nghĩ rằng đây chỉ là cái phương pháp trá hình để che mặt quân giặc nhà Đường mà thôi. Để sao? Đây chính là gì? Để gọi là tuyển mộ nhân tài, chiêu hiền đại sĩ, để chuẩn bị cho một cuộc khởi nghĩa. Chúng ta thấy. Còn cái gì? Cái mở lò vật và lập phường săn á, để chiêu mộ trai tráng á, trong làng á, và xa gần á, các nơi về hội tụ á, đây chỉ là gì? Là tôi nghĩ rằng chắc chắn đây chỉ là cái phương tiện trong nhà Phật, chúng ta gọi là phương tiện để gì á, để che giấu cái chuẩn bị cho một cuộc khởi nghĩa, để che giấu là nghiệp lớn, mưu lớn, nghiệp lớn cho một cuộc khởi nghĩa. Và đúng như vậy, chúng ta đúng như vậy. Vì Mai Thúc Loan là người hào hiệp, dễ mến, cho nên á, ông đã kết thân được với rất nhiều hào kiệt ở khắp nơi trên cả nước chúng ta. Đấy. Hào kiệt là những vị anh hùng ấy, ngày xưa càng gọi là những vị anh hùng ấy, những bậc trí sĩ, những bậc trí thức, và kể cả những bậc gọi là anh hùng về con nhà võ, xem những cái tiểu thuyết về kiếm hiệp ấy. Đấy. 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 Anh hùng hào kiệt khắp nơi trong cả nước ấy, hội tụ. Sau này những người bạn ấy đã trở thành những vị tướng tài tụ nghĩa dưới lá cờ khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. Chúng ta thấy không? Đấy, cho nên lúc nãy tôi mới nói gì? Đấy chỉ là cái mà mở lò vật và dựng phường săn, nó chỉ là cái phương tiện, là cái cớ để hoạt động mà thôi. Nhưng thực tế là gì? Là hội tụ á, nhân tài, hào kiệt á, bốn phương về á, bên cạnh mình vậy. Khi mà nhân tài á, hào kiệt khắp bốn phương hội tụ về rồi thì lúc đó mới gì? Mới tuyên bố là khởi nghĩa. Chúng ta thấy không? Đó. Và chính các hào kiệt bốn phương ấy, sau này khi khởi nghĩa, dựng cờ khởi nghĩa, các vị đó đều là những vị tướng tài, như là Phòng Hậu, như là Thôi Thặng, như là Đàm Vân Du, như là Mao Hoành, như là Tùng Thụ, như là Tiết Anh, như là Hoắc Đan, như là Khổng Qua, như là Cam Hề, như là Sĩ Lâm, như là Bộ Tân, vân vân. Toàn là những vị tướng tài, những vị soái tướng ra trận giặc nghe thấy, nhìn thấy, kinh hồn bạt vía với những vị tướng này. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy người có mưu lớn. Từ những việc nhỏ để làm thành việc lớn vậy. Đó. Từ những việc nhỏ, chúng ta thấy đầu tiên mở lò võ, lập phường săn để hội tụ anh tài. Anh tài hội đủ rồi, khi đó mới gì? Mới nói cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình là muốn khởi nghĩa để đánh đuổi giặc Đường, giành lại Giang Sơn, Dạ Xã Tắc cho nhân dân. Và Châu Hoan ngày ấy luôn bị giặc trà vá. Châu Hoan tức là thuộc về Nghệ An, Hà Tĩnh rồi đấy đó. Luôn bị giặc trà vá. Trà vá tức là Java, tức là thuộc gì ạ? Giặc và giặc gì Côn Lôn tức là Mã Lai, tức là từ Malaysia nó đi gì? Đi thuyền sang để nó vào đất liền chúng ta, nó cướp đó các quý vị. Từ Malaysia, giặc Côn Lôn tức là giặc Mã Lai, giặc trà vá tức là giặc Java, nó thuộc về, bây giờ mình cứ nói là nó thuộc về một phần của Campuchia và Lào bây giờ, nó tràn sang. Còn giặc Côn Lôn tức là giặc Mã Lai, tức là từ Malaysia theo đường biển thì nó vào đất liền thì nó cướp chúng ta. Đấy. Vào cái thời ấy ở Châu Hoan luôn bị giặc trà vá và giặc Côn Lôn cướp phá, đặc biệt là gì, ách đô hộ tàn bạo của nhà Đường. Chúng ta thấy nhà Đường chỉ biết áp bức dân lành A Nam chúng ta thôi, chứ không đánh đuổi giặc trà vá và Côn Lôn. Mà khi để cho gì giặc trà vá và Côn Lôn vào để cướp bóc dân lành của chúng ta thì quân lính nhà Đường gì thụt vòi bỏ chạy. Cho nên làm cho nhân dân chúng ta lúc bấy giờ là khổ cực. Hàng năm lại có nạn cống quả lệ chi. Quả lệ chi trong sử nói gì? Tức là quả vải thiều á. Quả vải thiều là một gánh nặng đối với Châu Hoan của chúng ta. Vào mùa vải năm Nhâm Ngọ, tức là năm 722, Mai Thúc Loan cùng đoàn phu vải, gánh vải đi cống. Đoàn người gánh vải vô cùng khó nhọc. Trên đường đi lại bị ngược đãi như là tù binh. Vào một buổi chiều nắng nóng, đoàn phu vải đang tạm nghỉ ngơi. Trong đoàn có một người vừa đói vừa khát, nên đã nhặt một cái quả vải rụng xuống dưới đất để ăn. Đấy, chúng ta, quả vải á, nó rụng xuống đất rồi nghỉ ngờ. Thì cái quả vải chắc đặt cái gánh vải xuống thì cái quả vải nó thì nó rụng rơi xuống đất. Vừa đói vừa khát, cho nên trong đoàn phu vải đấy có một người mới bắt đầu gì nhặt cái quả vải đó đến để ăn. Quả vải chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị một tên lính nhà Đường thì xông tới và đánh tới tấp. Chúng ta đây, nó không cần hỏi là mày nhặt quả vải đâu, tại sao mày ăn đây này. Nhìn thấy cái là nó nhảy đến nó đánh tới tấp luôn. Mai Thúc Loan thấy cảnh đồng bào mình bị ngược đãi cho nên không chịu được, Mai Thúc Loan á, bèn rút đoàn gánh về đây, đánh tên lính nhà Đường á, một nhát chết luôn. Chúng ta thấy tức quá, ức quá. Có một cái quả vải nó rụng xuống đất thôi, người ta nhặt lên ăn, tôi không cho ăn thì thôi, mà làm gì mà đánh người ta túi bụi như thế. Trên đường đi á, nó ngược đãi người ta như là kẻ nô lệ rồi, khiến cho người ta đói, người ta khát rồi. Đó. Lại còn đánh người ta nữa, cho nên Mai Thúc Loan không thể chịu được. Liền là rút đoàn gánh gì, phang một nhát, khiến cho tên lính nhà Đường kia chết tươi luôn. Sự việc xảy ra thì quá nhanh. Bọn lính còn lại á, cậy mình có binh khí trên tay, tức là có gươm đao giáo mác trên tay á, liền là hò hét á, xông vào định giết Mai Thúc Loan. Thúc Loan á, và cả đoàn phu vải hợp sức chống lại. Một hồi sau thì giết sạch bọn giặc kia. Chúng ta thấy, vì Mai Thúc Loan là vốn là gì ạ? Là một ông thầy dạy võ, một ông thầy đô vật mà. Lại thầy dạy võ. Những người đi theo á, cũng toàn là những người khỏe mới được chọn để đi gánh vải từ An Nam chúng ta sang tận ở nhà Đường cơ mà, sang tận ở phương Bắc cơ mà các quý vị. Đi cả ngày cả đêm như thế cơ mà. Được nghỉ có chút xíu thôi, cho nên toàn chọn những người khỏe. Nó nghĩ rằng nó có gươm đao giáo mác trên tay. Nhưng không ngờ rằng Mai Thúc Loan với những người phu vải chỉ bằng cái đoàn gánh thôi. Và đã gì? Cùng nhau hợp sức chống lại bọn giặc. Và không bao lâu thì giết sạch bọn giặc, không để sót tên nào. Chúng ta thấy. Từ đây, Mai Thúc Loan này thổi bùng khí thế dân tộc. Và biến nó thành một cuộc khởi nghĩa. Chúng ta thấy không? Vì nói là Mai Thúc Loan thì không chỉ có giỏi về võ, mà còn giỏi cả về và văn nữa. Văn võ toàn tài. Cho nên dựa vào cái cơ hội này thì thổi bùng cái ý chí yêu nước quật cường của dân tộc. Hạch tội cái gì? Bọn giặc Đường tham lam. Khi giặc Côn Lôn, giặc Trà Vá đến thì nói thì bỏ mặc cho dân lành. Chúng ta bị giặc cướp phá. Quân lính nó chẳng màng gì đến việc bảo vệ nhân dân. Đến khi nhân dân đến mùa đến màng cày cấy, đến mùa đến màng thu hoạch một cái, nó đến nó bắt siêu cao thuế nặng. Nhân dân khổ cực trăm triệu. Cho nên Mai Thúc Loan gì dựa vào cái sự việc của đoàn phu vải ấy, liền là thổi bùng cái khí thế dân tộc, và đã biến gì nó thành một cuộc khởi nghĩa thực sự của đất nước ta. Vị thủ lĩnh trẻ tuổi tài ba được tôn làm gì? Được tôn làm chủ soái. Dựng cờ hội tụ nghĩa quân và chọn Rú Đụn Hùng Sơn làm căn cứ. Ở núi Rú Đụn, cái tên núi, tên địa danh, tên núi Rú Đụn ở Hùng Sơn để làm căn cứ. Cho nên ở đây có cái câu là gì? Từ Hùng Sơn tới Vạn An. Và như vậy từ Hùng Sơn ở đây là từ cái gì? Cái núi Hùng Sơn ấy là cái căn cứ đầu tiên của Mai Thúc Loan để gì? Để khởi nghĩa. Tiến quân tới thành Vạn An để đánh đuổi giặc Đường, thu được Châu Hoan, đuổi được giặc Đường, thống nhất Giang Sơn và xưng lên ngôi hoàng đế. Đấy. Cho nên cái đọc cái câu văn mà chúng ta được nghe giảng về lịch sử như thế này, chúng ta nghe thấy thấm lắm các quý vị. Chúng tôi thì cũng tất nhiên thì văn vẻ của chúng tôi không phải là hay, các vị biết rồi mà. Chúng tôi thì được gọi là cái dạng gọi là quê mùa một cục. gọi là các cụ ngày xưa nói là rốt đặc cán mai, rốt dài cán thuổng, quê mùa một cục. Nhưng mà thôi, vì cái ý chí, cái nguyện vọng muốn cho con em, muốn cho đất nước dân tộc của chúng ta được trường tồn vĩnh cửu, cho nên mới không quản là mình là trí tuệ nhỏ nhoi, ngu si đần độn, liền là ngồi suy tư nghĩ ngợi đến nát óc ra mới được một chút cái câu văn nó gọi là hời hợt như thế, cạn cợt như thế, để một phần nào là khuyến khích, khích lệ, động viên cho mọi người biết yêu môn sử và biết học môn sử. Vì tôi thấy là một thời gian gần đây giới trẻ của Việt Nam chúng ta nó không muốn học sử nữa, nó chán môn sử rồi, nó bảo nó chán môn sử rồi, nó không muốn học sử. Chúng ta thấy nhiều bạn sinh viên đi thi, nhiều bạn học sinh cấp 3 đi thi vào đại học, thi môn sử được điểm 0, nhiều bạn điểm 0, nhiều bạn điểm 1, điểm 2. Nhiều bạn điểm 0. Nó có học đâu, nó không học. Mà sử thì chúng ta biết là phải viết gì, ít nhất nó cũng phải đúng được 70-80% về cái dữ liệu lịch sử thì mới được điểm, hoặc ít nhất phải trên 50% thì mới được điểm. Còn viết linh tinh, viết bậy viết bạ, viết cho nó có, nguệch ngoạc cho nó có, thì cho dù có viết đi chăng nó chỉ được một điểm, gọi là công gọi là có công chép bài mà thôi. Cả sử không thể nói linh tinh được, không nói bậy bạ được, mà ít nhất phải đúng trên 50% thì mới có vài điểm, nó có 2-3 điểm 3-4 điểm đấy, đâu phải đơn giản đâu. Chúng ta biết từ xưa đến nay thì mọi người rất sợ học sử, vì cho sử là một môn gì khô khan, không thích học. Mà học sử ra thì đi xin việc cũng khó, mà có xin được việc thì lương không cao, cho nên không muốn học sử. Nhưng xin thưa các quý vị, nếu chúng ta là một vẫn ý thức được mình là một người con lạc cháu hồng, thì đừng bao giờ rằng học sử chỉ là để kiếm tiền, hay là học chỉ là để kiếm tiền, mà chúng ta phải nghĩ về cái tinh thần yêu nước. Đời đời nối tiếp truyền nhau trên 4.000 gần 5.000 năm lịch sử của cha ông chúng ta. Cho nên chúng ta phải hướng cho con cháu chúng ta học lịch sử. Chắc các vị thấy học lịch sử có đến nỗi nào đâu, đúng không? Chúng tôi không phải là thầy giáo. Trước khi chúng tôi viết về bộ học đạo đức này, điểm sử của chúng tôi cũng chỉ là điểm 2, điểm 3 mà thôi. Nếu đi thi, chúng tôi chỉ được 2 đến 3 điểm sử mà thôi. Nhưng khi viết về bộ học đạo đức này, cho nên chúng tôi phải dành ra khá nhiều thời gian để nghiên cứu về sử học của đất, của nhà, của nước ta. Sau khi đọc, nghiên cứu mới thấy gì? Hay như thế này. Tại sao ta lại có thể coi thường, ta lại có thể xem nhẹ, ta lại có thể bỏ qua được nhỉ? Truyền thống của đất nước chúng ta, dân tộc ta, mà ta coi thường, ta xem nhẹ, thì ta có xứng đáng là một con dân, một công dân của đất nước Việt Nam nữa không? Cho nên càng đọc, càng nghiên cứu mới càng thấy thấm, càng thấy là gì? Cha chúng ta cần phải học về lịch sử, cần phải biết về cội nguồn dân tộc của chúng ta, cha ông của chúng ta và chúng ta bây giờ. Đấy, học lịch sử, đọc lịch sử, tự nhiên nó cũng sáng ra. Các vị thấy, chúng tôi không phải là thầy giáo dạy sử. Như hôm qua có người nhắn tin, bảo là gì? Mọi người cứ bảo học sử chán. Nhưng mà con nghe thầy dạy sử thì con rất thích. Nghe thầy nói về sử, thầy giảng về lịch sử của đất nước chúng con rất thích. Có người còn bảo là ước gì ngày xưa khi chúng con còn trẻ, chúng con được nghe thầy dạy sử như thế này thì chắc chắn chúng con thì sẽ yêu môn sử học hơn. Có người bảo là dạy sử như thế này còn gì còn hay hơn nữa các thầy dạy sử. Các vị nói như thế không được đâu nhé. Nói như thế là mích lòng các thầy đấy. Các thầy dạy sử thì đương nhiên các thầy phải bao nhiêu năm nghiên cứu, bao nhiêu năm tìm tòi. Trình độ kiến thức về sử học của các thầy là sư phụ rồi, là bậc thầy rồi. Chúng tôi mới chỉ là gì gọi là lởn vởn ở bên ngoài thôi. Học được dăm ba chữ thì gọi là lên đây gọi là chia sẻ với chúng ta thôi, chứ không dám nói là dạy về sử. So với các giáo sư, các tiến sĩ, các thầy sử học dạy về môn sử của đất nước chúng ta, các thầy uyên thâm lắm, bác lãm lắm, trí tuệ lắm và thông biện lắm. Còn chúng tôi đây gọi là các cụ ngày xưa nói gì gọi là múa rìu qua mắt thợ, như vậy là rất nguy hiểm. Cho nên có nói sai chỗ nào hay nói gì chỗ nào nó chưa chuẩn chưa đúng cũng là kính xin là các cụ giáo sư, các tiến sĩ, các nhà học giả, các thầy giáo là cũng niệm tình là hoan hỷ cho, vì chúng tôi không, thực sự chúng tôi không phải là những người nghiên cứu sâu về sử. Đây là chỉ gọi là động viên những tín đồ Phật tử và những bậc phụ huynh là dạy con khuyên cháu của mình là yêu môn sử học và nên học cho sâu, cho biết rõ về lịch sử của đất nước, của dân tộc chúng ta, để các bạn trẻ, các em nhỏ sau này nó tiếp nối, tiếp bước được các giáo sư, các tiến sĩ và các nhà học giả, tiếp bước được, tiếp nối được các cụ để truyền lại cái bầu nhiệt huyết, thổi được cái hồn vào trong gì, cái môn sử học đối với giới trẻ của đất nước chúng ta bây giờ và lâu dài mãi mãi về sau vậy. Đấy cũng là cái tâm nguyện của chúng tôi. Cho nên cũng mong là các giáo sư rồi các cụ gì, chúng tôi phát hiện ra chúng tôi nói sai chỗ nào, nói chỗ nào chưa đúng, chưa chuẩn thì các cụ cũng niệm tình hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Chúng tôi rất là chân thành cảm ơn các cụ. Đấy cho nên ở đây mới nói gì, từ Mai Thúc Loan gì dựng cờ tụ nghĩa, bắt đầu từ chọn là cái rú đụn ở núi Hùng Sơn để làm căn cứ, không để cho giặc kịp rảnh tay, tức là không để cho giặc kịp và phản ứng. Mai Thúc Loan gì quyết định ra tay trước, tiến quân đánh thẳng vào Châu Trị, mở rộng Hoan Châu cho cuộc khởi nghĩa, tức là đánh thẳng vào Châu Trị và mở rộng ra gì ra Hoan Châu để làm bàn đạp cho gì cuộc khởi nghĩa, mưu đồ việc lớn, đánh đuổi giặc Đường, thống nhất Giang Sơn, đem lại sự độc lập tự chủ cho dân tộc sau mấy trăm năm Bắc thuộc lần thứ ba vậy. Sau khi lấy được Hoan Châu, Mai Thúc Loan gì phát hịch kể tội giặc Đường và kêu gọi người Việt yêu nước đứng lên để đánh đuổi quân thù, giữ gìn non sông gấm vóc của quốc gia. Chúng ta thấy hay không? Ai bảo học lịch sử là gì khô? Tôi thấy không khô một chút nào cả. Có sư, vị sư đệ tử của tôi hôm qua nói với tôi, thầy giảng đến 10 giờ mà người các Phật tử vẫn xem thầy giảng trực tuyến, đây là một thành công lớn về về dạy lịch sử của thầy đấy. Và là ở ngoài á, người ta dạy sử có 45 phút thôi, mà học sinh á còn đứng lên á, ngồi xuống, lúc thì đi ra ngoài, lúc thì nghịch điện thoại, lúc thì ngáp ngủ, lúc thì nằm lan nằm lượt với nhau. Mà thầy nói về 2 tiếng đồng hồ về lịch sử mà người ta vẫn xem thầy giảng, vẫn nghe thầy giảng trực tuyến, đây là một thành công có thể nói là rất lớn rồi. Tôi nghĩ rằng bằng cái tâm chân thành sẽ cảm hóa được người khác. Chúng tôi giảng đây không phải là vì đồng tiền, cũng chẳng vì là bát cơm manh áo, cũng chẳng vì là công danh sự nghiệp, mà chúng tôi ở đây là gì? Để chia sẻ với các Phật tử chúng ta, các bậc phụ huynh, các bạn trẻ và các em học sinh, và những người yêu nước. Cho nên là tôi nghĩ rằng bằng cái tâm chân thành của chúng tôi như thế thì sẽ cảm được người nghe thôi. Đó. Từ căn cứ Hùng Sơn, Mai Thúc Loan mở rộng địa bàn và cho xây thành Vạn An với quy mô như một kinh thành. Chúng ta thấy hay không? Đấy, cho nên tôi mới nói là từ Hùng Sơn tới Vạn An là như thế. Đó. Và Vạn An ở đây chính là gì? Là cái thành trì đầu tiên sau khi lấy được Châu Hoan, Mai Thúc Loan thì cho xây dựng thành Vạn An như là một kinh thành vậy. Công thủ đều tốt vậy. Từ đây Mai Thúc Loan là tìm cách liên kết với các thủ lĩnh và nhân dân các châu miền núi với Champa để có thêm lương thực thực phẩm để chống lại giặc đường, quân giặc nhà Đường. Trước khi tiến đánh Giao Châu Đô Hộ Phủ, tức là cái phủ chính của nhà Đường xây dựng lên để khống chế và áp bức dân tộc Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ đó, Mai Thúc Loan được toàn dân, toàn quân suy tôn lên ngôi hoàng đế. Chúng ta thấy không? Đây là suy tôn nhé, chứ không phải là tự xưng lên ngôi hoàng đế nhé. Đó. Trước khi đánh Giao Châu, giải phóng Giao Châu Đô Hộ Phủ, toàn quân, toàn dân suy tôn Mai Thúc Loan lên ngôi hoàng đế. Chứ không phải là tự xưng là hoàng đế đâu nhé, mà lên ngôi hoàng đế. Nhân dân suy tôn lên ngôi hoàng đế. Thì chúng ta biết là cái uy tín, cái đức độ của gì? Của vị anh hùng áo vải dân tộc. Cha mẹ mất từ khi 10 tuổi, hơn 10 tuổi. 10 tuổi mẹ thì đi rừng, đi kiếm củi bị hổ bắt. Mấy năm sau cha mất nốt, phải đi làm con nuôi. Do bạn của cha nuôi. Trở thành một vị anh hùng của dân tộc. Rồi tiến đến một vị hoàng đế của gì? Của dân tộc. Chúng ta thấy cái hay của con người Việt Nam chúng ta như thế. Ai có tài thì sẽ được trọng dụng. Sẽ được nhân dân là gì? Suy tôn. Người nào có tài có đức thực sự sẽ được gì? Nhân dân suy tôn. Chứ không phải là đi cướp ngôi người khác. Cướp ngôi người khác như hôm qua học về lý Phật tử, con người như thế dùng mưu kế để cướp ngôi người khác có thọ được không? Không thọ được. Nhân dân có suy tôn không? Không suy tôn. Cho nên khi quân giặc nhà Tùy kéo đến gì, nhân dân họ bỏ mặc. Cho nên là giặc vừa kéo đến có mấy ngày thôi, nó đánh đến tận kinh thành. Và cuối cùng là gì? Lý Phật tử phải ra đầu hàng vậy. Bị bắt về kinh thành nhà Tùy và bị giết cả bố lẫn con, cả vợ lẫn con, cả nhà bị giết sạch vậy. Chúng ta thấy. Đấy. Còn ở đây, một người vì dân, vì nước, sống hào hiệp trượng nghĩa thì sẽ hội tụ được nhân tài. Cho nên chúng ta thấy sau khi mà chuẩn bị lấy được, xây dựng được thành Vạn An rồi, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công vào Giao Châu Đô Hộ Phủ, toàn quân toàn dân suy tôn Mai Thúc Loan lên ngôi hoàng đế và lấy hiệu là gì? Mai Hắc Đế. Vì sao gọi là Mai Hắc Đế? Mai tức là họ của ngài, Hắc Đế tức là gì? Ông vua đen. Vì ngài gian khổ từ bé, cho nên cái nước da của Mai Thúc Loan là gì? Là ngăm ngăm đen. Cho nên ngài mới lấy hiệu là gì? Là Mai Hắc Đế. Tức là gì? Ông vua đen họ Mai. Mai Hắc Đế tức là ông vua đen họ Mai. Chỉ một trận đánh, Mai Hắc Đế đã thu được thành Tống Bình. Chúng ta thấy không? Một trận đánh thôi, đã thu được thành Tống Bình rồi. Tức là đấy, trong cái bài gọi là, trong cái bài kệ có cái gì? Có cái gọi là có cái Thu Châu Hoan đuổi giặc đường từ Hùng Sơn tới Vạn An đó, thống Gian Sơn xưng hoàng đế đó. Cho nên đấy, trước khi thống nhất được Gian Sơn, trận đánh từ Vạn An, từ thành Vạn An đó, ra đánh Giao Châu Đô Hộ Phủ đó, thì một trận đánh đầu tiên đã thu được thành Tống Bình rồi, đuổi quan đô hộ của nhà Đường này, lúc bấy giờ là quan sở khách, lúc là quan đô hộ của nhà Đường, lúc đó có tên là quan sở khách, phải tháo chạy về nước. Đấy. Đất nước được giải phóng, nhân dân khắp nơi vui mừng đi theo Mai Hắc Đế, lực lượng nghĩa quân lên tới chục vạn người, nghĩa quân lúc bấy giờ lên đấy chục vạn người. Tuy nhiên, lúc này triều đình nhà Đường ở phương Bắc còn rất mạnh, vua Đường huy động 10 vạn quân tinh nhuệ ồ ạt từ phương Bắc kéo tới đánh thành Vạn An. Hai bên đánh nhau dữ dội, quân Đường thiện chiến và có kinh nghiệm nhiều trận mạc hơn nên giành phần thắng. Mai Hắc Đế phải rút quân vào rừng sau bị ốm và mất. Tức là rút quân vào rừng bị ốm, bị bệnh sốt rét và mất. Chứ cũng không phải bị mất do gì, do giặc Đường giết nhé. Đó. Bị ốm ở trong rừng mất. Vì 10 vạn quân của Mai Thúc Loan đó, thì đại đa số là nông dân khởi nghĩa lên, chưa được tập luyện gì cả. À, chỉ có một số các vị tướng tài như lúc đầu nói thôi. Nhưng bây giờ nhà Đường này cho 10 vạn quân tinh nhuệ ồ ạt, quân chính quy, quân tinh nhuệ của nhà Đường ồ ạt kéo xuống để đánh chiếm thành Vạn An và lấy lại thành Tống Bình. Cho nên thế giặc mạnh như vậy, Mai Hắc Đế và quân đội của mình chống trả một thời gian thì liền là không chống đỡ được, phải lui quân để vào rừng. Thì Mai Thúc Loan bị ốm bệnh sốt rét và bị mất. Mai Thúc Loan mất thì nghĩa quân cũng tan vỡ. Quân lính nhà Đường tàn sát nhân dân ta vô cùng tàn bạo. Sau cái cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan đó thì quân lính nhà Đường bắt đầu tàn sát nhân dân ta vô cùng tàn bạo. Xác chết đắp thành ở Gò Cao. Chúng ta thấy cái sự tàn ác của nhà Đường đến mức độ nào. Giết dân ta xác chết chất thành Gò Cao. Tội ác tày trời này càng làm cho nhân dân ta thêm phần căm phẫn, làm tiền đề cho các cuộc khởi nghĩa tiếp theo của nhân dân ta. Đó, chúng ta thấy chúng thì nghĩ rằng giết chết nhiều dân ta như vậy là để chấn áp tinh thần. Nhưng không ngờ rằng càng giết nhiều nhân dân ta càng căm phẫn và làm tiền đề cho các cuộc khởi nghĩa tiếp theo sau này. Đó. Để nhớ công ơn của Mai Hắc Đế, nhân dân ta đã lập đền thờ. Và để ca tụng công đức của người anh hùng dân tộc, nhân dân ta có làm có bài thơ như thế này: Hùng cứ châu hoan đất một vùng, Vạn An thành lũy khói sương sông, bốn phương Mai Đế lừng uy đức, trăm trận Lý Đường phục võ công, Lam Thủy trăng in tâm ngạc lặn, Hùng Sơn gió lặng khói lang không. Đường đi cống vải từ đây dứt, dân nước đời đời hưởng phúc chung. Đấy là hôm nay thì thời gian đã hết, sẽ dừng lại ở phần nói về lịch sử một vị anh hùng kiên trung bất khuất của dân tộc, đó chính là Mai Thúc Loan. Ngày mai chúng ta học về vị anh hùng tiếp theo, đó là gì? Đất Đường Lâm sinh Hổ Tướng, đó chính là Phùng Hưng, bố cái đại vương vậy. Thì hôm nay chúng ta thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện Di Thế Công Đức Phổ Cẩm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.